Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 56 với đề tài Hai Giao Ước phần 4. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Từ câu 25 đến câu 27. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm về những hậu quả gia đình Abraham phải gánh lấy kể từ sau quyết định theo ý riêng của bà Sarah. Đó là sự đổ vỡ mối quan hệ chủ tớ của bà Sarai với người hầu Aga. Mối quan hệ giữa Abraham và Sarai cũng trở nên căng thẳng khi bà đổ lỗi cho chồng mình về việc bà bị Aga khinh dễ. Hậu quả không dừng ở lại đó, sau này con trai do bà Aga sinh ra là Ishmael đã trêu chọc Isaac. Đó là biểu hiện bề ngoài bày tỏ mối quan hệ không tốt đẹp, thiếu tình cảm và sự hòa hợp giữa con của người nữ nô lệ với con của dòng chính của Abraham. Từ đó dẫn đến sự phân rẽ giữa hai dòng con của Abraham. Rồi một lần nữa, ông lại phải để cho Aga cùng con trai của mình ra khỏi gia đình mà đi đến nơi khác. Đứa con theo lời hứa là Isaac sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp của Abraham, còn đứa con của người nữ nô lệ thì không được dự phần cơ nghiệp đó. Chắc chắn đến lúc này thì cả Abraham và Sarah đã phải rút kinh nghiệm từ quyết định làm theo ý riêng của mình. Nếu như ông bà có đủ đức tin để nương cậy hoàn toàn nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, thì giờ đây có lẽ hai vợ chồng đã rất mãn nguyện khi thấy lời hứa đó được ứng nghiệm qua sự ra đời của Isaac. Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh hai người phụ nữ và câu chuyện này để minh họa cho một lẽ thật thuộc linh rất quan trọng, nói về giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho tuyển dân Israel. Trong câu 24, cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người nữ đó tức là hai lời giao ước. Giao ước thứ nhất, giao ước cũ. Một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Vả Aga, ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Theo câu 24 và câu 25. Có những hình ảnh Phao-lô đã lập luận để giải thích cho việc ví sánh này. Thứ nhất, Aga là núi Sinai. Đây là nơi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Israel, là giao ước mà Ngài đã thiết lập cùng họ. Trong giao ước là 10 điều răn cũng như quy định khác về mọi phương diện, bao gồm trong sinh hoạt đời sống hàng ngày và trong sinh hoạt tâm linh thờ phượng Đức Chúa Trời. Xuyên suốt trong thời cựu ước thì giao ước đó luôn được nhắc lại với ý nghĩa nếu dân sự hết lòng đi trong đường lối của Chúa, vâng giữ luật pháp thì sẽ được làm con cái của Ngài, được Ngài ở cùng và ban phước cách dư dật. Thứ hai, sinh con ra để làm tôi mọi. Aga sinh Ishmael, mặc dầu Ishmael là con trai lớn trong gia đình Abraham, tưởng chừng như sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp của cha theo luật định thời bấy giờ. Chúng ta không biết suy nghĩ đó có trong tâm trí của Ishmael hay không, nhưng chắc chắn rằng con trai của người nữ tôi mọi này đã luôn sẵn sàng trong tinh thần thiết lập mối quan hệ chèn ép, không thân thiện với Isaac. Thế nên, Ishmael đã bày tỏ thái độ trêu chọc Isaac trong ngày Isaac thôi bú. Chẳng may cho Ishmael là Sarah đã phát hiện thái độ đó và quyết định đưa Ishmael trở lại với địa vị là con trai của người nữ nô lệ, chẳng được hưởng một gia tài nào từ Abraham và lập tức phải rời khỏi gia đình. Phao-lô giải nghĩa về vấn đề này rằng, nhưng như bấy giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ, theo câu 29 và câu 30. Ishmael trở lại với cuộc sống vốn thuộc về mình như điều thiên sứ của Đức Chúa Trời đã nói trước trong Sáng Thế Ký chương 16 câu 12. Con trai chị sẽ như một con lừa rừng, cánh tay nó sẽ chống mọi người và mọi người chống lại nó, và nó sẽ sống đối nghịch với tất cả anh em nó. Thứ ba, khác nào như thành Jerusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Phao-lô trình bày điều này trong bối cảnh mà người Do Thái vẫn đang rất tự hào về thành Jerusalem của họ, đó là một trung tâm tôn giáo với mọi hình thức nghi lễ cùng những luật định được các thầy tế lễ và dòng Pha-ri-si thêu dệt thêm lên. Họ vốn rất tự hào về điều đó và xem đây là phương cách mà mình sẽ xứng đáng nhận được ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Những người còn lại do không có luật pháp này không làm theo cho nên không thể được địa vị làm con Đức Chúa Trời. Thế nhưng, sự cố gắng bằng sức riêng của con người không thể tạo nên công đức xứng đáng để được sạch tội, trở nên địa vị làm con Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn do ơn ban của Đức Chúa Trời bởi điều kiện duy nhất là đức tin mà chúng ta nhận được. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Jerusalem cùng con cái thành mình chỉ cố gắng bằng sức riêng để mong làm tròn luật pháp, nhưng chẳng ai có thể làm tròn được, thế nên họ sẽ mãi mãi làm nô lệ, mang lấy gánh nặng ách luật pháp trên mình. Tóm lại, qua hình ảnh người nữ nô lệ Aga bởi ý riêng sinh ra Ít-ma-ên để mong thay thế vị trí của Isaac là đứa con theo lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời. Dù rằng mọi việc dường như đã diễn ra một cách trôi chảy, nhưng đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời muốn ban cho Abraham. Ngài đã có sẵn chương trình cho điều phải đến, đó chính là sự ra đời của Isaac, làm ứng nghiệm điều Ngài đã hoạch định để ban Abraham, người được Ngài xưng là công bình bởi đức tin. Aga, đại diện cho hình ảnh của giao ước cũ, chính là giao ước được thiết lập bằng luật pháp, được ban ra tại núi Sinai. Giao ước cũ chỉ cho con người con đường đi đến sự cứu rỗi, và điều đó đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong giao ước mới. Bài học áp dụng. Giao ước cũ một lần nữa nhắc cho chúng ta nhớ rằng con người không thể nào dùng sức riêng của mình để tu thân tích đức, làm trọn theo những điều quy định trong luật pháp được. Luật pháp vốn tốt lành vì nó chỉ ra sự yếu đuối hạn hẹp của con người, nhưng luật pháp không thể cứu con người để đừng phạm tội nữa được. Ngày nay, nhiều người vẫn đang tự hào vì mình đã làm được rất nhiều luật lệ mà người khác không làm được, như là làm thật nhiều việc lành, hay ép thân thể phải tuân giữ mọi điều cấm kỵ trong dân gian của truyền thống, vân vân. Bên cạnh đó, cũng có người hãnh diện về những hình thức tôn giáo rất trang nghiêm của riêng mình và tự cho rằng phải thờ phượng như vậy thì mới cảm giác thật linh thiêng, chứng tỏ được mức độ oai nghiêm của đối tượng mình đang thờ phượng. Nhưng mọi điều đó lại trái ngược lại với lời Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Kinh Thánh. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng chương 4, từ câu 23 đến câu 24. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con người ngày nay cảm thấy tuyệt vọng vì không biết phải làm thế nào để được Chúa đẹp lòng. Vì Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài xuống thế gian làm người, Chúa Giê-xu đã đến để thiết lập một giao ước mới nhằm đưa con người được xứng đáng đến nhận ơn tha thứ từ Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 21 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 57 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người khen tôn vinh mãi thôi, vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giêsu, giữa nương nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay trong tay Chúa.